Câu hỏi kế tiếp: con đi chùa đã lâu nhưng chưa quy Tam Bảo có được hay không? Cửa chùa được gọi là cửa mở rộng, đón nhận hết tất cả mọi người có lòng hay là không có lòng đối với Phật. Những người khác tôn giáo, những người không có tôn giáo đều có thể đến chùa và được quý thầy, quý sư cô, các Phật tử tiếp đón một cách rất là nồng hậu, không hề có những cái phân biệt đối xử dựa trên vai trò vị thế xã hội. Tất cả khi vào chùa đều được xem như là một thành viên của bá tánh đó. Nhà sư tùy theo những tình huống và yêu cầu cụ thể để tiếp đãi và đối xử với người đó. Nếu người đó có nỗi đau về tinh thần thì chỉ chia sẻ về Phật pháp đó cho người đó có thể nhiều hơn, bất luận người đó giàu hay là nghèo. Khái niệm đại thí chủ được kinh điển nhà Phật và tinh thần Phật giáo đề ra đó không phải là người giàu có cúng dường nhiều, mà là người có tấm lòng và trái tim, thì người đó được gọi là cái người lớn, người vĩ đại. Do đó nó sẽ là một cái điều rất là uổng nếu như đã từng đi chùa mà không chịu quy y, sẽ là một uổng. Quy y không phải là để trở thành một người đi tu, mà quy y là chính thức thừa nhận rằng mình là đệ tử của Đức Phật. Và chúng tôi vừa phân tích đệ tử của Đức Phật là sanh ra từ miệng của Ngài, tức là chúng ta học hỏi từ những lời hay về đạo đức, về chân lý để hành trì. Chúng ta sống theo những gì Phật dạy. Nếu chúng ta không thừa nhận mình là một người Phật tử thì mình có thể làm những việc không phải của Phật tử, bao gồm luôn những cái xấu. Thì lúc đó đó, cái đồ bất hạnh nó sẽ đổ dồn lên mình rất là nhiều. Một trong những cái trở ngại quan trọng nhất làm cho nhiều người đi chùa mà không muốn trở thành Phật tử đó, là cái quan niệm sai lầm cho rằng là thà không quy Tam Bảo để khi phạm giới đó không sợ tội, còn quy Tam Bảo rồi phạm giới tội nhiều hơn, đó là sai lầm. Có quy y hay không quy Tam Bảo thì phạm tội vẫn ở tù giống như nhau. Như trong kinh đó, nhất là kinh Na Tiên Tỳ Kheo dạy chúng ta một điều rất hay: người có quy Tam Bảo, có đọc kinh điển, biết nhân quả, mà nếu có lỡ phạm tội thì người đó mau hết tội thôi. Bây giờ sao vậy, quý vị có biết không? Có ai trả lời được không? Ngài Na Tiên nói rất đơn giản, rất hay, là bởi vì ít nhất mình biết đó là điều sai, và trong lúc làm mình cảm thấy hổ thẹn về việc làm sai, dầu làm sai một cách bất đắc dĩ hay làm sai cố ý. Rồi sau đó đó, cái sai rất lương tâm nó sẽ đánh động ở trong cái nhận thức của mình, nhất là khi có một biến cố, ví dụ ngồi gỡ lịch ở trong tù, mình sẽ bắt đầu nhớ lại đó, phải mà lúc trước tôi theo lời Phật, tôi sống đúng theo những gì mình đã Phật dạy thì đâu có cái ngày khổ đau như hôm nay. Thì nhờ mình ý niệm rằng là mình là người Phật tử đó, cho nên nhớ lại những gì mình đã tiếp nhận từ Phật, cho nên do đó vượt qua một cái dễ dàng. Nếu lỡ phạm thì không tái phạm nữa. Rồi khi mình nghĩ rằng mình không phải Phật tử thì mình cứ thao và làm, nó tôi đâu có đệ tử của ai đâu, tôi sợ, thì cái tội lỗi đó nó ngày càng lún rút sâu. Chẳng lẽ mình muốn cho mình trở thành nạn nhân của khổ đau do chính những hành động tiêu cực của mình tạo ra? Ngài Na Tiên nói không ai dạy gì để làm như thế. Do đó khi quy y mà lỡ phạm giới đó thì còn có đường để thoát, còn không quy mà phạm giới thì mình nghĩ là thôi tôi cốc cặp. Ở trong trại giam K20 chúng tôi có tiếp xúc được một người mà người đó đó họ buồn bã chán nản lắm, nói như thế này: cuộc đời của tôi vứt vào sọt rác rồi thầy ơi. Hỏi sao vậy? Tôi đã ăn cắp giật dọc gây đau khổ, và thậm chí trong cái giật dọc cướp của tôi đã làm cho mấy người bị chết. Tôi nghĩ rằng là tôi là kẻ tội lỗi thôi, tôi sống trên đời này cũng không có ý nghĩa gì, nên sau khi mãn hạn tù rồi chắc lẽ tôi cũng về tự tử luôn. Tôi phải chịu cái thân phận để mình phải bị hành hạ suốt mấy năm, 20 năm ở trong tù, rồi sau đó tôi sẽ kết liễu tôi. Chứ tôi bây giờ thích rằng là nó không phải là giải pháp. Cái quan trọng nhất là khi anh nhìn thấy rằng là anh làm khổ cho người khác mà anh hồi đầu đó, anh đã giác ngộ rồi. Ở trong trại giam K20 có một cái câu Phật ngôn được ông Tổng Giám Thị chọn đó. đáng quý nhất của một đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Anh hãy nhớ cái phương châm đó, học thuộc lòng. Trước khi đi ngủ, sau khi đi ngủ, cứ nhẩm câu này: vĩ đại nhất trong một đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Nghĩa là vấp ngã là cái điều mà ai cũng có thể có một lần trong đời, hay là nhiều lần, vô tình hay cố ý. Nhưng quan trọng là đứng dậy, đừng để chấp ngã nữa. Nỗi khổ, niềm đau từ chấp ngã đó nó sẽ làm cho mình trở thành một con người mới, tái sinh lần thứ hai với một gương mặt mới. Ít nhất là trong thời gian ngồi rửa lịch, anh hiểu được rằng là anh làm điều đó là xấu đối với xã hội, cho nên trong tương lai anh sẽ không làm nữa. Như vậy anh đã trở thành người tỉnh thức rồi, tại sao phải chết? Phải sống với cái cách tỉnh thức này thì lỗi lầm trong quá khứ mới có thể được tháo gỡ, theo cách là lấy công chuộc tội. Cái quy luật của nhân quả là quy luật bù trừ. Trước đây mình đã từng giết một người, thì bây giờ dùng bàn tay này để bố thí cho 10 người, thì cái phước quả bố thí cho 10 người đó nó sẽ khỏa lấp đi cái hạt giống tiêu cực của cướp giật đó. Nếu như trong sự cướp giật đó anh đã từng làm cho 2 người bị chết một cách tình cờ, thì với bàn tay này anh hãy tạo sức sống cho người khác, phóng sanh, thả cá, giúp người, thì cái nghiệp nó mới có được chuyển hóa được. Do đó phải làm, cho nên không được chết. Do đó là mình mới giải phóng được. Do đó khi đã đi chùa rồi thì nên quy Tam Bảo. Mình gặp một cái bậc tuệ giác như Đức Phật là một phước báo rất lớn. Trong kinh nói đã sinh ra làm được kiếp người đã khó, làm được kiếp người mà gặp được Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi đó mà quy với Phật Pháp lại càng khó hơn nữa. Có nhiều người đi chùa mấy chục năm không chịu quy. Hỏi sao vậy? Nó tôi không kính mấy ông thầy. Ông thầy mình không kính thì đâu có sao, nhưng mà ông Phật mình không kính là mình uổng hả? Vàng đến trước mặt mình mà mình không lượm lấy, phước báo tâm linh đến gõ cửa mình mà mình nói không, tôi không cần. Thái độ cốc cần đó làm cho mình trở nên bất hạnh. Và hơn nữa đó, cái người mà đi chùa lâu mà quy Tam Bảo nó có một cái chất liệu cống cao trong á, có thể không nói ra bên ngoài. Nó có một cái gì đó mà mình không cảm thấy rằng là mình có nhu cầu và mình không thích trở thành như thế. Do đó phải giải phóng cái tôi. Bởi vì người Phật tử từng thành đó, chứ nhất là phải làm thế nào để cái tôi mình không còn nữa. Dễ hòa nhã, dễ hội nhập, dễ quan hệ với tất cả những điều tốt, những thành công của người khác. Và cái tôi đó nó có mặt ở chỗ nào thì gai góc có mặt ở đó. Nó giống như cái vỏ sầu riêng, nó giống như miệng chai, như kẽm gai, lựu đạn, vũ khí, súng ống, dạng Lý Trường Thành, giải Trường Sơn, bức tường Berlin, Nam Bắc Triều Tiên hay là Nam Bắc Việt Nam. Nó tạo ra một cái khoảng cách trong mối quan hệ lớn lắm. Do đó là mình phải xóa bỏ hết những cái này. Và muốn như vậy đó thì mình phải trở thành Phật tử. Mình nhận một vị tâm linh lớn như Đức Phật làm thầy là phước ba đời, phước đến mà mình không chịu nhận là ủa lắm. Và khi mình nhận người khác làm thầy thì cái lòng cống cao ngạo mạn nó giảm xuống liền. Rồi không nhận ai làm thầy hết, mình nghĩ mình là số 1. Mà trên thực tế hoặc là mình là số 1 tự dưới điểm lên. Người cống cao như chỉ nào là người hạng bét thôi. Do đó khi quy đi chùa lâu rồi đó thì các Phật tử nên quy Tam Bảo. Còn vấn đề được hay không đó, thì dĩ nhiên không quy Tam Bảo thì chúng ta vẫn đón nhận, được đón nhận một cách bình thường thôi, không hề có phong bị đối xử trong chùa. Nhưng mình sẽ mất đi cái quyền lệ tâm linh, quyền lệ học hỏi, quyền lệ tu tập. Do vì mình không thừa nhận Phật làm thầy, làm sao mình học ở Phật được? Đi chùa cho vui vậy thôi. Do đó nếu như ai đã từng đi chùa mà chưa quy đó thì nên quy. Cái ngày rằm Phật đản 15 tháng 4 sắp tới là một cơ hội rất quý báu, rất cần thiết. Câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, khi quy Tam Bảo chúng tôi sẽ được lợi ích gì? Thế câu hỏi này là câu hỏi khá phổ biến ở phần lớn người có thói quen làm kinh tế đó. Khi mà làm gì đó, mình phải tính đó là cái đầu tư. Kết quả của sự đầu tư đó là cái phần lợi, lợi nhiều hay lợi ít thì mình thấy được rồi mình mới theo. Thói quen đó thì không có gì là sai lầm ở trong đạo Phật. Một trong năm đặc điểm của Phật pháp đó, được Đức Phật nói ở trong kinh Tạng Pali đó là đến để mà thấy. Nó khác hoàn toàn là đến để mà tin. Đến đó là một sự mời gọi, hãy đến với Đạo Phật, hãy đến ngôi chùa, hãy đến để thấy, tức là đến để chứng kiến, đến với tư cách là người quan sát, đến với tư cách là cái người tư duy, nhận định, đánh giá các giá trị của nó. Nếu mình đi theo, mình được cái gì? Đức Phật mời gọi chúng ta như thế. Khác hoàn toàn với các tôn giáo khác, Đạo Phật không yêu cầu chúng ta tin một cách mù quáng, hay là tin theo kiểu là cha mẹ mình là Phật tử thì mình là Phật tử theo, vợ đi chùa thì chồng đi theo, chồng đi chùa thì vợ đi ăn ké. Không có, mình thì phải đi thực thụ chứ không ăn ké ai trên. Phải quy thực thụ để trở thành Phật tử thực thụ, để được lễ thực thụ. Chứ ăn ké ăn được có chút xíu rồi, tao buồn á, tao không cho ăn nữa, tao vui tao mời. Do đó mình phải chọn hưởng cái phần phước báo và công đức với tư cách là một người Phật tử, đến để mà thấy, thấy những giá trị tâm linh, thấy các giá trị đạo đức, thấy các giá trị phước báo, thấy các giá trị lệ lạc. Trong quy tam bảo đó, nó đủ đó, nó còn có thêm cái vế thứ hai là tam bảo, tức là ba ngôi báo, tức là ba ngôi tâm linh. Đức Phật là ngôi thứ nhất, những lời dạy của Đức Phật về tự giác và tình thương là ngôi thứ hai. Những vị xuất gia chân chánh suốt cuộc đời hy sinh đi theo Phật pháp để hướng dẫn tâm linh chúng ta là ngôi báo thứ ba. Ngôi quy y là động từ, quy về, nương tựa, tôn kính, học hỏi để trở thành tam bảo trong tương lai. Cái bản chất của quy tam bảo trong Phật giáo là như thế. Cho nên khi mình quy tam bảo đó thì trước nhất mình sẽ tiếp nhận được ba ngôi tâm linh như là điểm tựa tinh thần, tạo ra sự bình an và hạnh phúc cho bản thân mình. Trong cuộc điện thoại chúng tôi đã có nói sơ bộ cho người Phật tử đó rằng là hãy nhớ niệm Phật. Niệm Phật đó trước nhất nó có thể tạo cho mình một cái năng lượng trấn an đối với những nỗi lo, buồn, rầu, sợ và khổ đau nói chung. Khi mình nghĩ rằng là có một Đức Phật hiểu mình, ủng hộ mình, thì tất cả những cái nỗi đau đó nó sẽ được lắng dịu. Cái tâm lý con người là mong mỏi có một người nào đó hiểu. Cả cuộc đời này, cả thế gian này không hiểu, nhưng mà có một người hiểu là mình có thể bớt khổ rồi. Cho nên khi mình nhận Phật làm thầy đó, thì cái điểm tựa tinh thần và tâm linh đó nó có. Cái trường năng lượng tâm linh của Đức Phật sẽ tỏa ra, và tâm chúng ta cũng tỏa ra một cái trường sinh học. Hai cái này nó giao to với nhau như một tần số, một cái là radar tiếp nhận đài, một bên là phát sóng. Trường tâm linh của Đức Phật phát ra, chúng ta là cái đài radar tiếp nhận cái làn sóng đó, chúng ta sẽ cảm nhận được sự bình an. Cái này không phải là siêu hình đâu mà rất là thực tế đó. Ví dụ như là trong gia đình, vị Phật tử có một người nào đó mình thương nhất, mình quý nhất, đối với người mẹ có thể là đứa con út, đối người vợ có thể là người chồng, đối người chồng có thể là người vợ, đối đứa con hiếu thảo có thể là người cha, người mẹ. Khi một cái bất hạnh gì đó nó diễn ra trong đời của mình chỉ cần lại ôm người đó vào lòng thôi, không cần nói. Giữ tư thế đó là thấy tâm của mình nó bắt đầu nó giảm xuống hết tất cả những sự căng thẳng và đau nhất, nó sẽ tan biến liền. Hoặc là khi mình có một nỗi đau nào đó đó, là lúc đó làm cho mình muốn buông bỏ hết mọi thứ, mình chỉ cần nghĩ tưởng đến người đó, tôi phải sống vì ít nhất tụi mình có trách nhiệm để lo cho người này, thì tự động mình nỗ lực mình vươn lên, cái nỗi khổ đau đó nó được vượt qua. Đó là người phàm kẻ tục thôi, hướng về thôi mình là còn có được cái sự hỗ trợ tác động tích cực cho mình, hướng hồ là cái trường sinh học tâm linh của Đức Phật với lòng từ bi và tự giác rất lớn. Cho nên chúng ta đưa vào thì chúng ta sẽ được bình an và thoát khỏi những cái tai ác do này có. Còn khi chúng ta nhận cái nền tảng tâm linh, Phật pháp, kinh điển, pháp môn hành trì, các cái đức tính từ bi, hỷ, xả, bố thí, vô ngã, vị tha, nói chung là lời Phật dạy, làm cái điểm tựa tâm linh và tinh thần cho mình đó, thì đối trước tất cả các cám dỗ đó mình không bị mờ mắt. Giả sử người ta có buộc mình đi nữa, nó giờ anh phải đi cướp giật người đó mà không, tôi giết anh, mình cũng không sợ, để không bị rơi vào tù tội, không? Thì nhờ mình nương vào giáo pháp như thế cho nên mình có được cái phước báo. Trước nhất là không bị tù đày, thứ hai là không bị thiên hạ quở trách khinh khi cô lập, thứ ba là không bị những cái hậu quả tiêu cực ở đời này và đời sau ngoài cái tù đày đó, bệnh tật, chết yểu, khổ đau, bế tắc. Cái phước báo này nó đến với chúng ta rất rõ. Và bên cạnh đó Đức Phật dạy mình làm những cái hành động tích cực hơn nữa, nó càng nhiều phước hơn nữa. Và đối với việc nương vào cái vị xuất gia chân chánh làm thầy đó, thì chúng ta là có những cái phần được hướng dẫn, được thực tập. Phật pháp có thể cao siêu quyền diệu, Đức Phật là một bậc vĩ nhân, nhưng nếu không có những vị xuất gia hướng dẫn giải thích cho chúng ta làm sao chúng ta biết được. Cho nên là phải biết ơn những người đã trực tiếp hướng dẫn chúng ta con đường tâm linh, và nhờ đó nó mà cái sinh hoạt tu học của chúng ta nó được tốt, góp phần công đức để xây dựng một ngôi chùa, đắp một tượng Phật, làm chuông trống bát nhã, lót gạch, làm bàn ghế trong chùa, không phải là làm cho ông sư, vì ông sư cũng sống vài chục năm chết, ông đâu có vợ có con, đâu ai kế thừa, mà là một vị sư khác kế thừa. Và cái tài sản của Tam Bảo đó là tài sản của thập phương, của thường trụ, nó còn hoài, thường trụ là còn hoài, thập phương đó là bán tánh, nó mười phương đến, ai cũng có thể được vào. Thì nhà sư, nhà các sư cô chỉ là người đại diện để trông coi thôi, chứ là phải để hưởng thụ chút. Do đó là mình tôn kính những con người như thế vì họ đã hy sinh cả cuộc đời. Và nương vào những người như vậy thì chúng ta sẽ học được cái đức tính bao dung, hỷ xả, tấm lòng vị tha. Thì những cái hẹp hòi, ích kỷ, bỏng sẻn, keo kiệt của mình nó sẽ được tan biến. Đây là những cái lợi ích trước mắt mà chúng ta có thể nhìn thấy. Cái quan trọng hơn hết là khi mình thực tập với tư cách là một người Phật tử đó, thì mình sẽ có được niềm vui, và gia đình của mình cũng được cộng hưởng theo niềm vui đó. Trước đây đó, mỗi khi mất mát một cái gì tiếc nuối vô cùng, nghi người A rồi suy luận kẻ B, tất cả các sự suy luận đó nó làm cho cái quan hệ giữa mình và người A người B đó bị bế tắc liền. Còn Đức Phật dạy không thấy thôi, bỏ qua, coi như không có, chỉ nghĩ rằng có một người nào đó đang có nhu cầu cần tặng với họ. Có thể còn lại để khắc phục cái mất đó là cẩn trọng, còn nghi nan đó nó là một phiền não. Người Phật tử phải giải phóng nỗi nghi và tin nhân quả, cho nên cái nhìn của mình nó phán đoán rất là chuẩn xác. Cái hoài nghi làm cho người khác khó chịu lắm. Dân gian nói là nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Mình nghi một người nào đó hoặc là chưa có niềm tin trọn với người đó thì tốt nhất là đừng nên sử dụng hợp tác với người đó, để cho cả hai bên không phiền não. Còn sử dụng người đó rồi, hợp tác rồi thì đừng có nghi. Nói như thế không có nghĩa là mình không có thận trọng, vẫn trân trọng, nhưng mà thái độ phải dứt khoát và sáng suốt, thì lúc đó mình sẽ tránh được những cái tình trạng bế tắc do cái thái độ nghi quá nhiều, dẫn đến cuối cùng rồi không sử dụng được những người đáng sử dụng, hợp tác với những người đáng cộng sự, nhân dân và dân dân. Thì cái lợi ích của quy tâm bảo đó, nếu có thực tập, có hành trì đó, thì mình giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Cái phước quả của sự cung kính, nhận Phật làm thầy, nhận Pháp làm thầy, nhận Tăng làm thầy đó, là cho mình có được nhiều cái giá trị lợi lạc. Ngoài ra nó còn có rất nhiều cái thứ khác nữa. Câu hỏi khác: thường đi chùa quý thầy dạy về ráng niệm Phật cho có phước để sao có chỗ để đi về, nhưng con chưa có quy y và cũng chưa có niệm Phật, có được hay không? Và sau khi con chết thì con có được tái sinh về cảnh giới với Phật hay không? Người này đặt câu hỏi muốn nhiều thứ quá ha. Tức là muốn có chỗ đi về nè, muốn được Phật hộ niệm nè, muốn được giảng sinh về cảnh giới Phật đó. Và chỉ có thực tập cái đơn giản là niệm Phật thôi, theo sự hướng dẫn của thầy, thì có được kết quả đó hay không? Câu trả lời được hay không nó lệ thuộc vào cái phương pháp thực tập của chúng ta và cái dụng tâm trong lúc thực tập. Nếu ai đó nó sử dụng sâu chuỗi quán hình tượng của Đức Phật, niệm danh hiệu của Ngài, chỉ cầu phước báo cho chúng số độc đắc, cho cơm ăn áo mặc, cho sức khỏe lợi lộc, cho công ăn việc làm, thì làm sao được những thứ kia? Thế là mình đầu tư mà tính toán dữ quá. Như vậy là cái lòng tham á, nó khống chế, nó chi phối mình rất nhiều. Và do đó đó nó làm cho mình làm một cách nó có tính toán quá, thì cái tâm á trong lúc làm nó bị giảm đi. Chúng ta phải hiểu về nhân quả, rằng là khi làm là có kết quả, cho nên không cần phải tính, kết quả nó vẫn đến. Vì vậy nó mất sự tính toán thì cái tâm nó trở thành hồn nhiên, vô tư. Cái giá trị trong việc làm thiện và tu tập đó, nó mới thật sự diễn ra như muốn chúng ta. Mình bỏ ra một con tép để lấy hàng trăm con tôm đó, thì nó có thể có trong đầu tư kinh tế và cộng thêm một phần may mắn. Còn trong tâm linh đó, mà mình mong cầu như thế đó, cũng có nảy chuối kêu Phật gia hộ cho chúng số độc đắc. Cũng riết không thấy chúng số độc đắc thì thấy chúng gió. Riết rồi thấy chán luôn đó, trời ơi, Phật không đinh chùa này không thiên. Thầy này chắc không có phước mà sao đó, giờ ổng còn ăn hoài mà đầu tư đâu đến đề đâu chặt đó. Phật làm gia hộ như thế được? Nhân quả, phước báo, công đức mới là Phật gia hộ cho chúng ta. Tức là chính mình gia hộ cho mình, Phật dạy cho mình con đường để tạo phước. Chính cái phước nó gia hộ mình, chứ không ai gia hộ mình hết á. Nên tu theo Phật là không có cầu nguyện gian sinh là nhiều, mà làm nhiều, dấn thân nhiều, buông ra nhiều, bố thí nhiều, giúp nhiều. Cái đó không mất, là đừng có tưởng là buông ra là mất, là giữ mới mất. Còn buông ra là phước thì càng tăng. Tiền tạo tiền, phước tạo phước. Người Trung Hoa tại sao giàu có khắp nơi trên thế giới, đầu tư kinh tế đâu thành công đâu, vì họ làm phước lớn lắm. Mình học tập theo tinh thần Phật giáo là phước không có cầu, thì cái phước đó nó gia tăng nhiều hơn. Còn là phước mà có tính toán là phước nó giảm, vì cái tâm nó không có. Khi niệm Phật đó, thì chúng ta phải lưu tâm như thế này, là mục đích của việc niệm Phật đó, ngoài các giá trị phước báo một cách rất là tất yếu của nhân quả, nó là nghệ thuật để nhiếp tâm. Khi chúng ta cầm một sâu chuỗi như thế này, là những tràng hạt. Nếu ai có sâu chuỗi thì chúng ta cầm, cứ mỗi một tràng, một cái hạt chuỗi được lần qua đó, thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu âm tiết là sáu hạt chuỗi được lần qua. Còn ai có thói quen á, nhanh á, thì cứ mỗi hạt chuỗi là hai âm tiết, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Có người có thể là ba âm tiết là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tức là hai hạt chuỗi là một câu. Có người có thể có thói quen làm Nam Mô A Di Đà Phật là một hạt. Nhưng đừng có tạo thói quen niệm Phật công cứ, tính sổ tính điếu với Phật. Thưa Phật, ngày hôm nay con niệm được 108 sâu. Là gì thế không quan trọng. Việc niệm Phật đó, nó là một nghệ thuật để thay thế. Tâm của con người đó, nó thường bám vào nỗi lo, niềm đau, phiền muộn, hạnh phúc. Và tất cả những cái gì mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với đối tượng của nó, nó chạy nhảy như là con ngựa ở ngoài đường, như con khỉ ở trên cây, như là gió ở ngoài không gian, như là nước ở dưới biển cả, lưu động, biến dịch, thay đổi, liên tục. Thì khi mình niệm Phật á, là cái ý niệm tập trung vào danh hiệu của Đức Phật, nó làm cho mình dừng được cái tâm tán loạn. Lúc bấy giờ cái năng lượng bình an nội tại bắt đầu được chế tác, được xuất hiện. Ai đang buồn, đang khổ, đang đau đó, đừng nhớ đến cái đó. Cứ nhớ danh hiệu của Phật thì khổ đau nó hết. Mà đây là một cái tiến trình thay thế rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Chẳng hạn như quý vị có một cái tivi, ở trong đó nó có các đài, đài Tiền Giang, đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài VTV và nhiều đài khác. Mình mở được cái đài A mà mình coi mình thấy không thoải mái thì chỉ cần bấm nút qua đài B thay thế, thì tự nhiên thoải mái nó có mặt. Giữ cái đài phiền não gì? Thì cái tâm tư mình, nó là mỗi một cái tâm niệm nó tiếp xúc với một cái đối cảnh nào đó, nó tạo ra một cái đài, rồi mình đang quan sát trong tâm. Nếu nó phường muộn, khó chịu, bực dọc, đau đớn đó, thì mình buông nó bằng cách là nhớ đến Phật thì tự động nó hết. Cái thay thế này rất là tự nhiên mà không hề có bất kỳ một cưỡng lực nào can thiệp vào, phải để nó tự nhiên à. Còn cố tình dùng Phật để mà niệm đó, thì nó lại không có kết quả. Cứ thực tập thôi. Muốn có kết quả thì chúng ta cần phải theo dõi hơi thở một cách đều đặn. Hơi thở đó, đó nó phải thở ra một cách rất là nhẹ nhàng, sâu và thư thái, ra và vào bằng lỗ mũi, đừng thở bằng cái miệng. Thở bằng cái miệng thì cái nhiệt lượng trong người nó bị giảm đi, sức khỏe bị ảnh hưởng. Hít vào bằng cái miệng thì nó mang theo các bụi bặm và có thể có bệnh tật. Trong khi đó trong lỗ mũi chúng ta đó, nó có rất là nhiều lỗ chân lông, có nhiều lông, và nó có một cái hệ thống điều tiết để giảm bớt cái độ nóng lạnh của không khí bên ngoài, bụi bặm, độc tố nói chung. Do đó về phương diện y học đó, thở vào lỗ mũi để tốt hơn. Thì hành giả niệm Phật đó, thì khi mà mình lần dần hạ hơi thở ra và vào, thì cái ý thức mình nó chỉ nằm ở hai chỗ thôi. Thứ nhất là danh hiệu của Đức Phật thông qua việc lần chuỗi và hơi thở. Thì lúc đó chúng ta thiết lập được cái trạng thái là thân và tâm ở một chỗ. Bản chất của hạnh phúc là sự hợp nhất, có mặt đồng tồn tại của thân và tâm. Còn con người thường bị khổ đau là thân ở một chỗ và tâm ở một nơi. Đang ăn cơm sinh hoạt với vợ chồng con cái mà cái tâm để công ở công an việc làm, để xí nghiệp, để mấy người bạn, để quán rượu, để công viên, thì mình đâu có thể thể hiện một cách trọn vẹn trái tim và tấm lòng cho vợ cho con được. Thân và tâm tách rời nhau là khổ đã có mặt, dù mình không để ý, dù mình không biết, nó vẫn hiện hữu. Cho nên là cái nghệ thuật để thiết lập hạnh phúc là làm thế nào để gom thân và tâm về một mối thôi. Về một mối đó được Đức Phật nói là đi đứng nằm ngồi mình có được cái chánh niệm, có được sự tỉnh thức. Lúc đi mình biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, ngồi biết ngồi, ngủ biết mình ngủ, ăn biết mình ăn. Rồi cái tâm lý của mình nó diễn ra thế nào mình phải thấy rõ như thế đó. Cái phiền não của lòng tham, lòng sân, lòng si phải nhận dạng, dạch mặt chỉ tên nó. Còn cái tâm quan hỷ, tâm an vui hạnh phúc nó có mặt, mình cũng phải thấy rất rõ như thế. Phải thấy rõ thì mới có kết quả. Do đó đó là chúng ta cần phải thực tập. Thực tập từ từ thì cái chánh niệm nó có mặt ở trong lúc chúng ta làm chủ địa phận. Thì giá trị an lạc đó đó, nó là cái cách mang cho mình được cái kết quả hiện tiền. Bên cạnh việc niệm Phật lần chuỗi đó, thì quan trọng hơn là trong lúc là việc làm, sinh hoạt, thậm chí là vệ sinh cá nhân, chợ búa, buôn bán, chúng ta cũng cần phải thực tập. Thực tập để cái phiền não nó không đến. Người buôn bán mà sáng mơ ai mở hàng mà trả giá rồi sao không mua, đừng không cần đốt công lòng họ, mà mình đến niệm Phật thôi, hoan hỷ. Ai mua tốt không mua thôi. Họ đến mình tiếp đón một cách niềm nở hoan hỷ. Thì cái tấm lòng hoan hỷ và niệm Phật của mình nó tăng phước báo tự động ta mua. Còn đốt phong long nhiều chừng nào thì phước đức nó tổ gì đó, là vì đó là cái nghiệp sát sanh đó. Đốt phong long mà đốt người ta. Mà giờ đốt không được. Cái tâm mình đốt người là mình đang gieo một cái nghiệp sát trong ta. Thì cái phước ngày càng giảm. Thì làm sao mà mình làm ăn nên làm ra được. Cho nên phải thực tập. Nhờ đó đó là cái phước nó có trong sự hành trì chánh niệm tỉnh thức nó phát sanh, cái an lạc tỉnh tại nó hiện hữu. Ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật còn nêu ra ba yếu tố quan trọng ngoài việc niệm Phật ấy. Bất dĩ thiểu thiển, thiện căn phước đức nhân duyên phước báo đắc sanh vĩ quốc. Cái căn lành ít, nhân duyên ít, phước báo ít, không đủ tiêu chuẩn để giảng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. À, Đức Phật nói rõ lắm ở trong kinh ấy. Cho nên ngoài niệm Phật mình cần phải làm vạn hạnh công đức, gặp bất kỳ một việc phước báo nào hãy nên phát tâm làm, đừng nên ganh tị. Vào trong chùa tìm việc mà làm, dù mình là tổng thống, thủ tướng, chủ tịch, nữ hoàng, vai trò vị trí hay là ông to và lớn gì đó, không cần biết. Vào chùa cứ nghĩ mình là một thường dân, phó thường dân thôi, tìm việc gì đó để làm thì phước nó có. Và cái quả của phước nó tỷ lệ thuận với cái tâm cho lúc chúng ta làm, chứ nó không tỷ lệ thuận với cái khối lượng công việc đó. Nếu mình có cái tâm mà khối lượng công việc mà việc làm nó lớn nữa thì cái phước báo nó gia tăng nhiều hơn. Cho nên phải tìm cái nhân duyên tốt. Nhân duyên tốt là có thầy hay, có bạn tốt, có người đồng tu, có chùa, có sự thực tập. đó là nhân duyên tốt. Căn lành tốt mà mình phải gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, không thể ngừng, không được thỏa mãn, làm đời này xong rồi đời sau làm tiếp. Có nhiều người nói ôi suốt đời tôi đã làm bố thí dù nhiều vậy tôi dành cho mấy bà tôi không làm nữa. Cái đó là mình không có tạo cái căn lành gì, phải làm cho đến lúc nào không còn gì để làm nữa, mà ngay cả khi thành Phật rồi vẫn còn phải làm, và Đức Phật vẫn tiếp tục làm, là cái phước báo nhiều, phước báo nhiều phải dấn thân nhiều thôi. Do đó đó là ba yếu tố đó để giúp chúng ta được vãng sanh về Tây Phương. Còn nếu như mình chỉ có niệm Phật để cầu phước không đó thì phước nó có ít. Do đó khi thực tập niệm Phật đó thì chúng ta phải chuyển cái tập về cái hướng tích cực hơn, thì kết quả nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn, lớn hơn. Một câu hỏi khác, không biết quý vị còn giờ không? Để thêm câu này nữa đi ha. Khi đi chùa làm công quả, quý thầy và quý sư cô đều mời chúng tôi dùng cơm, chúng tôi không dám ăn vì ăn sợ mắc nợ chùa. Nói nghe dễ thương quá. Cái tâm lý của người ăn cơm chùa mà sợ mắc nợ chùa đó, nó thuộc về cái hạng người thích làm ân, thích ban nghĩa mà không thích nhận lời của bất cứ người nào. Chứ đó là cái cống cao á, đó là cái bệnh về cái ngã. Mà cái ngã này là cái ngã khiêm tốn, không là cái ngã. Chúng ta thấy là phương diện của cái ngã nó gồm có hai thứ, một cái là cống cao ngã mạn, một cái là mặc cảm tự ti. Cống cao ngã mạn giống như bánh xe trương sình chạy chút xíu bị nổ lớp bể. Còn mặc cảm tự ti đó, nó giống như là bánh xe xẹp lép, chạy cũng không được. Cống cao ngã mạn thì nó gây trở ngại trong các quan hệ, không ai thích mình, dầu mình có tài không ai xài. Mặc cảm tự ti và có khả năng không phát huy được, tiềm năng bị đóng bít. Ở người mà thích làm phước cho người khác chứ không thích nhận của ai hết, nên là cái sĩ diện quá to, lòng tự trọng quá lớn, thì cái đó cũng là một cái phương diện ngã mạn, nó liên hệ đến mặc cảm tự ti một phần, và cái cống cao một phần, nó là hỗn hợp của hai thứ, thì cũng là cái to. Cho nên đó, chúng ta phải thấy là khi mình giúp đỡ cho xã hội, đến lúc mình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cần đến sự giúp đỡ của người khác thì cứ mạnh dạn tiếp nhận. Quan trọng là theo tinh Phật dạy, nhận ơn của ai thì đừng bao giờ quên, tìm cơ hội để đền đáp, không nhất thiết đối với người đó, đối với những người khác thì mình đã làm trọn được đạo nghĩa của con người. Còn ban ơn cho người nào thì đừng bao giờ nhớ, đừng kể công, đừng kể lễ quá đó thì ơn nó thành quá, bản thành thù và phước không còn nữa. Ta cảm thấy rằng là ta là trở thành gánh nặng của mình, là con một của xã hội, và do đó thì làm cho mối quan hệ trở nên rất là căng thẳng. Do đó khi quý vị đến chùa làm công quả, đến những ngày lễ lớn ở trong chùa, chẳng hạn như rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, lễ dỗ Phật vân vân, hoặc là các vị hòa thượng khai công, khai sơn tạo tử, thì đều có tổ chức cho chúng ta ăn uống một cách miễn phí. Thì vì cứ ăn để gieo duyên tâm bảo. Cái gì cũng vậy, giờ Phật dạy là cộng nghiệp mà. Mình sử dụng chung một cái cộng nghiệp phước báo ăn chay, thì ngày hôm đó tâm mình được nhẹ nhàng, thân mình được thư thế, nghiệp sát được hạn chế, thì nó phước gieo chồng không chịu ăn, mình tự bỏ phước rồi. Thì đừng ăn cơm tại chùa là có phước, đừng có sợ là bị tổn phước. Ăn cơm chùa xong rồi nhớ làm việc chùa. Tại vì chùa đây không phải là làm cho chùa, làm việc chùa nghĩa là làm công quả, là không cần lấy tiền. Hoặc là giúp đỡ người khác. Tôi nói ăn chùa nghĩa là ăn trả tiền. Công chùa tức là làm không lấy tiền. Thỉnh thoảng mình nên làm công ích như thế, để cho tâm mình nó thoát khỏi những sự tính toán á. Chứ thường người đầu tư làm kinh tế là tính chứ đó. Tính rồi hết nó mất tình người. Cho nên đó là chùa có đãi thì chúng ta cứ ăn. Chúng ta ăn hạt cơm của chùa, chúng ta làm lại phước báo cho người khác, cho gia đình của mình cũng được, đâu sao. Và hơn nữa đây đã nêu ra rằng là họ là người làm công quả. Công và quả là một tiến trình, công là làm việc cụ thể. Ví dụ quét chùa, lau chùa, dọn dẹp, rồi tưới nước, bón phân, trồng cây, nấu nước, hay là làm Phật sự, giúp với thầy, đúc tu, rồi làm chùa không á, nó là công. Và cái đó nó dẫn đến một tiến trình rất tất yếu là cái quả, tức là phước báo. Nó phải có cái phước đầu tiên là được với thầy mời ở lại ăn cơm liền, đó là phước hiện tiền. Mình làm công để được quả mà giờ có quả không chấm hưởng thôi mình mâu thuẫn quá không. Cho nên là đến chùa mấy thầy mời cứ dùng xong rồi thì sau này đó thì mình có tâm vô ngã, đi tới đâu ai cần ai thiếu ai có nhu cầu mình chia sẻ hết, thì cái đó không mất mà ngày càng gia tăng. Do đó quý vị cứ an tâm là đến chùa làm công quả mà được ăn nó là có lộc trước mắt. Dĩ nhiên là ăn xong phải làm, chứ còn ăn không mà không làm gì hết đó, thì mình mất cái cơ hội để gieo trồng phước báo tiếp tục. Còn mắc nợ thì không có mắc nợ đâu. Và giả sử có mắc nợ với Phật thì tốt thôi, để tiếp tục làm ơn giúp đỡ những chuyện của Phật sự thì tốt. Sợ mắc nợ người thế gian thì sợ đòi, với mắc nợ với Phật đâu có đòi, đâu có gì để phải sợ, phải không ạ? Cho nên ráng mà đi, ráng mà làm. Khi có ai thương mình tặng với mình để mời ăn cơm trong chùa thì cứ ăn, không sao hết. Thì một câu hỏi cuối cùng, con đi chùa thấy quý thầy tổ chức cho Phật tử tu bác quan trai niệm Phật, vậy tu bác quan trai niệm Phật có lợi ích gì hay không? Cái giá trị lợi ích của niệm Phật thì chúng tôi đã nói khi nãy rồi, thông qua cách thức niệm Phật đó. Còn tu bác quan trai đó, nó đông na, nó là một ngày mà mình thực tập với tư cách là một người tu. Bình thường là một người tại gia thì giữ 5 điều đạo đức: không giết người, không trộm cắp, không nói láo, không uống rượu, không ngoại tình. Là mình có được 5 phước báo về 5 thứ đó. Còn vào ngày bác quan trai đó thì mình thực tập thêm 3 giới nữa, tới 3 điều đạo đức nữa của người tu: không ăn phi thề, tức là giảm tiện cái sự ăn uống, để giảm bớt cái thói quen tiêu thụ những thứ có hại cho cơ thể, có hại cho các giác quan, có hại cho thói quen hưởng thụ, làm cho tâm của mình được nhẹ nhàng. Rồi không trang sức phẩm, trang sức phẩm nó thường làm cho mình bị đắm nhiễm chấp trước, nhất là người nữ. Bây giờ mình trở thành cái người không sử dụng trang sức trong một ngày hôm đó thì mình đã tiết kiệm được tiền bạc rồi, đó là cái lợi lạc trước nhất. Cái thứ hai nữa là mình tìm thấy cái sự thanh tịnh bằng chính cái tâm thanh tịnh của mình. Mình tìm thấy cái mỹ phẩm và trang sức từ cái tâm trang nghiêm của mình, chứ không cần bằng những trang sức phẩm mà mình sử dụng với tư cách là người bình thường. Không giữ tiền bạc ngọc ngà, đúng không? Nói chung là các cái giới đó nó sẽ giúp cho mình trở thành một người xuất gia ở trong một ngày. Nếu mà mình chịu khó thọ bát quan trai một tháng 2 lần thì một năm đó mình có đến 24 lần trở thành người tu, tức là 24 ngày trở thành người tu, gần một tháng. Thì như vậy là người tại gia mình vẫn có được cái phước của người xuất gia. Và điều quan trọng là đối với cái giới thứ ba, giới không được ngoại tình tà dâm, thì trong cái ngày bắt con trai đó là không có quan hệ giới tính vợ chồng nữa. Nếu vợ và chồng cùng đi thọ với bắt con trai thì càng hay, là bởi vì chúng ta bắt thực tập cái cấp độ hạnh phúc cao hơn cái cấp độ hạnh phúc giác quan của quan hệ tình dục. Nào giờ nếu mình không thực tập với tới các người tu đó thì mình tưởng rằng là cái quan hệ vợ chồng nó là hạnh phúc lớn nhất rồi. Còn Đức Phật nói thiền á, hoặc là cái sự tịnh tại của tâm thông qua niệm Phật, nó sẽ có cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái, thoát khỏi mọi nỗi lo, mọi nỗi sầu phiền muộn, thì cái hạnh phúc đó nó mới lớn, nó cao hơn. Cho nên cả vợ lẫn chồng phải thực tập để có được hạnh phúc cao hơn. Thì như vậy là vợ và chồng đó phải đến với nhau vì tình dục thì cái hạnh phúc hôn nhân mới được lâu dài. Đến với nhau bằng tình dục đó, thì nếu một trong hai người vợ và chồng không thỏa mãn, không đáp ứng được cái nhu cầu của người còn lại đó, thì hạnh phúc đó sẽ bị tan biến, ngoại tình sẽ có mặt. Còn hai vợ chồng thực tập được một ngày tu như là người xuất gia thì họ sẽ thấy rằng là hạnh phúc nằm ở chỗ là hai trái tim đó, hiểu biết, thương yêu, tôn trọng, cùng hướng, cùng tâm, cùng đạo đức với nhau, thì đó mới thật là lâu và bền. Do đó là cái việc mà thực tập bắt quan trai là mình trở thành một người tu, thân và tâm của mình nhẹ nhàng thư thái lắm. Cái ngày hôm đó đó nó không phải kết thúc vào cái buổi chiều, mặc dầu bây giờ ở các chùa quý thầy quý sư cô về phương tiện theo yêu cầu các Phật tử làm lễ xả giới, xả giới đó mà không có tác dụng gì cả. Khi chúng ta phát nguyện bắt quan trai là cái kết quả của nó sẽ có hiệu dụng trong vòng 24 giờ. Nếu cái lễ tiếp nhận giới diễn ra vào lúc 8 giờ sáng thì đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau nó mới tự động hết. Do đó là tiếp tục về nhà với phải giữ, phải giữ cho đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Và cái người còn lại phải khuyên người bạn đời của mình nếu có vợ chồng là không nên quan hệ, và hãy tôn trọng để cho cái kết quả của sự tu tập này nó được cao nhất của nó. Mà dĩ nhiên là những người nữ mà khi mà đi thọ giới bắt quan trai đó cần phải khuyên chồng của mình cùng đi. Mà được sự ủng hộ của người chồng đó, thì nó tốt hơn nhiều. Bằng không lâu dài cũng chán đi. Không nghĩ là từ khi bà vợ mình đi chùa rồi giờ không còn thích thú gì trong cuộc đời này nữa mà chán, nên nó có thể làm đổ gia hạnh phúc. Mình nhớ là mình thực tập làm người tu có ngày, do đó tìm sự đồng thuận hoan hỷ đó thì kết quả được cao hơn. Ngoài ra nó cái ngày bắt quan trai nó còn là một cái ngày nuôi lớn lòng từ bi. Ở trong truyền thống của người Ấn Độ đó, vào những ngày thờ bắt quan trai tức là ngày thập trai thì thường ma quỷ đó xuất hiện. Người Ấn Độ hôm qua là như vậy, nhát hại con người như là người xấu. Thì Đức Phật mới nhân cái cơ hội đó, đó là chế tác ra với bác con trai cho người ta tập sự tu để ta vượt qua những cái nỗi sợ hãi, là độ luôn cả các cái vong linh, những quan hồn uổng tử chết, bất đắc kỳ tử, chết đau, chết đớn, chết uất hận, chết chưa siêu thoát, để cho họ được nương nhờ vào cái phước lực này siêu sanh thoát qua. Do đó là khi thực tập bắt quan trai giới đó, mình phải vận khởi lòng từ bi. Sáng mơ trước khi đến chùa là phải thực tập phương pháp quán từ bi. Cái tâm của mình nó phát xuất là lòng từ bi, thì lòng từ bi đó nó thể hiện đến người thân, người thương, người dân, nước lã, các loài động vật, hoa màu, cây cỏ, thực vật, nói chung phải tỏa ra bằng tấm lòng thật sự. Và mình mong rằng tất cả những cái gốc quan khiên quán trái thù hằn với người nào đó sẽ được tiếp xúc với cái lòng từ bi này. Lòng từ bi này nó sẽ phủ trùm, thì từ từ những cái gốc đó nó sẽ tan biến thấy nhân quả. Rồi trước khi đi ngủ trở về nhà, sau khi trở về kết thúc ở chùa thì chúng ta tiếp tục về phương pháp quán lòng từ bi như thế nữa. Thì trong ngày là chúng ta đã có cơ hội ăn chay rồi, cho nên phải thể hiện lòng từ bi một cách trọn vẹn thì kết quả mới có. Và cái giá trị cuối cùng cũng không kém quan trọng là chúng ta sẽ nhận thức rất rõ rằng là cái thẩm mỹ của con người nó không nằm ở trang sức phẩm, áo quần, là các sản phẩm trang sức, mà nó nằm ở sự thực tập về đời sống đạo đức. Cái đó nó rất là quan trọng và nó tăng thêm giá trị cho chúng ta. Rồi do đó chúng ta tiết kiệm được những thứ chi tiêu không cần thiết và cắt một phần chi tiêu không cần thiết đó cho những việc nghĩa, việc có lợi, thì giá trị lợi lạc nó rất là nhiều. Do đó ai muốn thực tập của đời sống tâm linh để giải phóng các phiền muộn mà tư cách người tại gia phải đối diện hàng ngày hàng giờ, thì đến cái ngày mà các chùa tổ chức bắt quan trai đó, cố gắng trở về để tham dự, cái lợi lạc của nó rất là nhiều. Và tham dự như thế đó thì nó sẽ giúp cho mình được bình an, được lợi lạc. Chúng ta kết thúc lại tại đây. Kính chúc tất cả các Phật tử được an lành và tinh tấn tu hành để vượt qua tất cả những khó khăn mà mình có thể gặp ở trong đời sống. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành con